Chương 117, sát lục thôn phệ, lại sát lục, nhưng dù thế nào đi nữa, tại Hoàng Tuyển quốc độ, một trong lục đại thần quốc, đã thật sự xuất hiện một người yếu đuối nửa bước đại đạo mang theo trấn giới thiên bì. Không nói đến chuyện nếu bị người thống trị Hoàng Tuyển quốc độ phát hiện ra sẽ làm gì với hắn, chỉ cần nói rằng người yếu như vậy, không thể sống sót được trong quốc gia này. Hoàng Tuyển quốc độ, nói một cách đơn giản, là thế giới của linh hồn. Trong toàn vũ trụ, bất kể là cao cấp hay trung cấp, thậm chí là ca ngũ đại thần quốc còn lại, chỉ cần là cường giả có đạo văn trở lên, sau khi chết linh hồn đều sẽ thông qua một phương thức đặc biệt đến Hoàng Tuyển quốc độ. Sau đó linh hồn cường đại sẽ thôn phệ những linh hồn yếu ớt, cho đến khi linh hồn cảm thấy mình đủ mạnh mới có thể xin trở thành dân bản địa của Hoàng Tuyển quốc độ. Đương nhiên, bạn cũng có thể lựa chọn luân hồi, nhưng trí nhớ sẽ bị xóa sạch. Tuy nhiên, ngoài ra bạn còn có một lựa chọn khác, đó là sống lại. Chỉ cần bạn cảm thấy mình đủ mạnh, bạn có thể xin sống lại. Sau đó giai cấp thống trị sẽ cho bạn một số nhiệm vụ khiêu chiến. Nếu bạn sống sót và hoàn thành những nhiệm vụ này, bạn sẽ được tiến vào phục sinh các. Đồng thời phục sinh các sẽ cho bạn một bộ thân thể do bạn chỉ định. Nhưng phương pháp này rất khó khăn. Trừ những anh tài ngút trời hay tuyệt thế quỷ tài, không ai chọn làm như vậy. Bởi vì phương pháp này thành công bạn sẽ sống lại, nhưng thất bại sẽ khiến linh hồn tan biến. Chỉ có số ít người vì có chấp niệm cực kỳ mạnh mẽ mới chọn phương pháp này. Đa số linh hồn sau khi thôn phệ đầy đủ sẽ lựa chọn trở thành dân bản địa của Hoàng Tuyển quốc độ. Thậm chí còn có một số người kinh tài diễm diễm, dựa vào thiên phú và thực lực cường hãn trở thành giai cấp thống trị ở đây. Nhưng tất cả những điều này với Tôn Ngộ Không mới vừa tới Hoàng Tuyển quốc độ là bí mật tạm thời. Chính xác hơn là Tôn Ngộ Không hoàn toàn không biết gì về Hoàng Tuyển quốc độ. Bởi vậy khi tính lại, Tôn Ngộ Không ngây ngốc ngồi yên ở chỗ suốt một ngày. Thế giới linh hồn này cũng sẽ cảm thấy đói, nhưng đó là loại đói đối với linh hồn của họ. Chỉ đến khi Tôn Ngộ Không cảm thấy đói bụng mới hồi phục lại tinh thần. Tuy nhiên cả người vẫn còn ở trong trạng thái mê man cực độ. Nhưng bản năng sinh vật đã chỉ thị cho Tôn Ngộ Không đi tìm kiếm thức ăn. Nơi này không thể không nói đến người Hoàng Tuyển quốc độ. Mặc dù là linh hồn, nhưng theo quy tắc của thế giới này, linh hồn của họ nhìn bề ngoài hoàn toàn giống như khi còn sống, mà bằng mắt thường nhìn cũng không có gì khác biệt. Nhưng nếu cường giả dùng thần thức quét qua, sẽ phát hiện ra sự khác biệt. Tôn Ngộ Không vẫn như vậy mở to hai mắt trống rỗng. Từ từ đi tới, lúc này, đại não của hắn vẫn còn trống rỗng, bởi vì thực lực của hắn không đủ để cưỡng ép đi tới nơi này, Hoàng Tuyển chi quốc. Điều này đã gây ra tổn thương cho bản nguyên thần trí của hắn. Nếu không có một loại lực lượng thần bí bảo hộ, Tôn Ngộ Không chỉ sợ đã bị chấn động thành ngu ngốc khi xuyên việt không gian. Nhưng hiện tại, tình huống của hắn cũng không khá hơn là bao, chỉ là có nhiều bản năng hơn con ngu ngốc mà thôi. Chẳng bao lâu, Tôn Ngộ Không giống như cương thi bắt gặp một linh hồn hình người, nhưng linh hồn này lại có ba con mắt trên trán. Nếu Tôn Ngộ Không còn có ý thức, chắc chắn sẽ giật mình. Trên trán có con mắt thứ ba. Tôn Ngộ Không biết rằng ngoài Nhị Lang Thần ra thì không ai khác được. Liệu người này có phải là thân thích của Nhị Lang Thần không? Nhưng đáng tiếc là Tôn Ngộ Không lúc này ngay cả mình là ai cũng không biết. Huống chi quan tâm người này có ba con mắt hay sáu con mắt. Khi nhìn thấy linh hồn ba mắt này, Tôn Ngộ Không bất chợt phát ra tiếng gào thét như dã thú. Hai mắt trống rỗng của hắn trong nháy mắt biến thành màu huyết hồng. Còn linh hồn ba mắt thì không hề để ý đến Tôn Ngộ Không, bởi vì hắn đã ở nơi này rất lâu và đã thôn phệ không ít linh hồn khác, hiện tại đã là một cường giả văn cấp. Khi mới nhìn thấy Tôn Ngộ Không, hắn đã dùng thần thức dò xét. Kết quả phát hiện ra Tôn Ngộ Không thậm chí không có đạo văn. Loại linh hồn này, linh hồn ba mắt không có chút hứng thú nào để thôn phệ. Đối với Tôn Ngộ Không lộ ra ánh sáng hung tợn và lao tới mình, linh hồn ba mắt cũng không muốn phản kích. Chỉ vung tay ra, một luồng linh hồn phong bạo liền bao trùm về phía Tôn Ngộ Không. Nói là phong bạo, nhưng đó chỉ là đối với Tôn Ngộ Không. Đối với linh hồn ba mắt, đó chỉ giống như đuổi đi con ruồi phiền toái trước mặt. Khi thấy luồng linh hồn phong bạo sắp đụng vào Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không lại không quan tâm gì, vẫn tiếp tục lao vào linh hồn ba mắt. Khóe miệng của linh hồn ba mắt rọ rỉ ra nụ cười khinh miệt, nhưng nụ cười này chưa kịp tắt đi liền đóng băng trên mặt hắn. Bởi vì khi luồng linh hồn phong bạo sắp bao phủ Tôn Ngộ Không, trên người Tôn Ngộ Không bỗng nhiên phát ra ngũ sắc quang hoa, sau đó làm cho luồng linh hồn phong bạo tiêu tán. Sau đó, trong ánh mắt không thể tin của linh hồn ba mắt, một bia đá hư ảnh bất ngờ xuất hiện, sau một khắc trực tiếp lập vào đỉnh đầu của linh hồn ba mắt. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng vừa nhào vào người linh hồn ba mắt, không chút do dự. Tôn Ngộ Không cúi đầu xuống, há miệng liền bắt đầu cắn xé thân thể linh hồn của linh hồn ba mắt, cứ thế từng miếng thôn phệ. Khi tức linh hồn của Tôn Ngộ Không ngày càng mạnh mẽ, khi Tôn Ngộ Không ăn sạch linh hồn ba mắt, khí tức linh hồn của hắn đã tăng vọt lên đỉnh phong của đại đạo thánh nhân, chỉ còn một bước nữa Tôn Ngộ Không sẽ lại đột phá. Nhưng nếu là người khác, dùng nửa bước đại đạo linh hồn để thôn phệ một cường giả văn cấp, có lẽ không thể đạt tới văn cấp, nhưng hóa đạo cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không lại chỉ tăng lên một giai, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Ở Hoàng Tuyền Chi Quốc không có giới hạn cảnh giới, chỉ cần bạn có năng lực để thôn phệ đủ linh hồn, bạn có thể vô hạn thăng cấp, thậm chí có thể lên tới Cửu Vân Chí Tôn, trở thành cường giả đỉnh cấp của Hoàng Tuyền Chi Quốc. Đây cũng là lý do tại sao có rất nhiều linh hồn chọn lưu lại ở nơi này. Sau khi thôn phệ xong, Tôn Ngộ Không ngã xuống đất, sau đó hắn liền ngủ say như chết. Đây cũng là do Tôn Ngộ Không có thể làm được điều này. Nếu có một chút kiến thức hoặc ý thức, hắn sẽ không làm như vậy. Hắn cần phải tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi, chứ không phải ngã xuống đất là ngủ. May mắn thay, Tôn Ngộ Không ở đây ngủ hơn nửa ngày mà không có linh hồn nào đi qua. Nếu không, Tôn Ngộ Không có lẽ đã bị ăn trong giấc mơ, ngủ một giấc say, Tôn Ngộ Không tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh lại, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sững sờ. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại ôm đầu đánh lăn trên đất. Hóa ra là sau khi thôn phệ một cường giả văn cấp, bản nguyên thần trí bị tổn thương của Tôn Ngộ Không đã được chữa trị một chút. Nhưng chỉ là một chút chỉ đủ để Tôn Ngộ Không nhớ được tên của mình là Tôn Ngộ Không. Còn những điều khác, chỉ cần hắn nghĩ đến liền đau đầu như nổ. Hắn lăn trên đất rất lâu, cho đến khi hắn đau bất tỉnh. Nhưng không lâu sau, Tôn Ngộ Không lại tỉnh lại. Nhưng lần này, khi tỉnh lại, miệng của Tôn Ngộ Không liên tục nhắc đi nhắc lại. Ta là Tôn Ngộ Không, ta là Tôn Ngộ Không, ta là Tôn Ngộ Không, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hắn giống như điên, và trong trạng thái này, bản năng giả thú của Tôn Ngộ không được kích hoạt tối đa. Đồng thời trong lòng hắn cũng dâng lên sự khát máu và tham lam. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, rồi dùng cả tay chân chạy về phía xa. Hắn muốn tìm linh hồn mạnh hơn mình để thôn phệ. Hắn cần thôn phệ càng nhiều linh hồn càng tốt. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, sau khi bị Hằng Nga giết chết, linh hồn của hắn không tiêu tan, mà xuất hiện ở Hoàng Tuyền Chi Quốc trong Lục Đại Thần Quốc. Bởi vì bị cưỡng ép xuyên việt không gian gây ra tổn thương cho bản nguyên thần trí, hiện tại Tôn Ngộ Không chỉ là một con mãnh thú chỉ biết giết chóc và thôn phệ. Hoàng Tuyền Quốc độ môi phân tan khốc máu tanh, bắt đầu hắn vô tận chém giết,